là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Công tố viên của Pháp nói rằng phi công phụ đã cố ý đâm máy bay của Germanwings vào núi Alp. Ả Rập Xê Út dẫn đầu chiến dịch không kích phiến quân ở Yemen và ông Tập Cận Bình hứa cải cách tư pháp của Trung Quốc để chấm dứt bất công.
Vụ sập giàn giáo ở khu công nghiệp Formosa làm 14 công nhân Việt thiệt mạng.
Tổng số là 41 người bị tử vong, mất 14 này, còn lại bị thương đó, không ở bên ngoài. Bây giờ là cứu ở bệnh viện đó, cứu chữa thôi chứ còn cứu hồn thì xong rồi.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Bổng đã cho biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là những thông tin mới nhất về vụ máy bay của hãng Germanwings rơi ở miền nam nước Pháp.
Một công tố viên của Pháp ngày hôm nay nói rằng viên phi công phụ của chiếc máy bay Germanwings bị rơi ở núi Alp của Pháp hôm thứ Ba đã cố ý phá hủy chiếc máy bay. Công tố viên Price Robin của thành phố Marseille nói rằng viên phi công phụ Andrea Lubitz, 28 tuổi, đã không mở cửa buồng lái cho viên phi công chính vào để có thể một mình điều khiển chiếc Airbus A320. Ông Robin cho biết là ông Lubitz sau đó đã tăng đà hạ giảm độ cao của máy bay, cho máy bay bay với tốc độ 700 km/h và đâm vào rặng núi hào lánh ở đông nam nước Pháp. Toàn bộ 150 người trên máy bay đã thiệt mạng. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Robin nói việc máy bay xuống thấp chỉ có thể được thực hiện một cách có chủ đích và trong mọi tình huống đó là một việc cố ý. Ông nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ khủng bố, nhưng chúng tôi sẽ xem xét tình cảnh của người này. Ông Robin nói rằng các nhà điều tra sau khi nghe những âm thanh trên máy bay vào những phút cuối được thu lại trên máy ghi âm buồng lái, đã nghe thấy những tiếng đập cửa mỗi lúc một tuyệt vọng hơn của viên phi công chính trong lúc ông này tìm cách quay lại buồng lái. Theo công tố viên Robin, thì ông Lubitz đã không chịu mở cửa và không liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu trong những phút cuối của chuyến bay. Khi lâm nạn, thì máy bay này đang bay từ Barcelona của Tây Ban Nha tới thành phố Düsseldorf của Đức với 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người. Công tố viên Robin nói rằng dựa trên âm thanh trong máy ghi âm buồng lái thì hành khách tới giờ chót mới biết được là máy bay sắp rơi. Ông Robin không chịu gọi hành động của viên phi công phụ là tự tử. Ông nói, tôi không gọi đó là tự tử khi quý vị có 150 người sau lưng quý vị. Chiếc máy bay đã rơi mà không đánh đi tín hiệu báo nguy nào. Hãng Lufthansa, công ty mẹ của công ty Germanwings cho biết hiện giờ họ xem vụ này là một tai nạn. Các nạn nhân vụ này là người của ít nhất 18 nước khác nhau, trong đó có 72 người Đức và ít nhất 35 người Tây Ban Nha. Quay sang Trung Đông, thì các chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã oanh kích những cơ sở quân sự trọng yếu ở Yemen, trong lúc họ dẫn đầu một chiến dịch của các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và những nước khác trong khu vực để hỗ trợ cho Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi được quốc tế ủng hộ. Những vụ không kích này nhắm vào các địa điểm xung quanh phi trường ở thủ đô Sana và đã làm hư hại những ngôi nhà trong khu vực này. Iran là nước ủng hộ phiến quân Houthi của Hồi giáo Shia gọi chiến dịch này là một bước nguy hiểm và sẽ làm cho vụ khủng hoảng ở Yemen trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, một giới chức cao cấp của Iran đã loại bỏ khả năng thực hiện hành động quân sự. Các giới chức y tế của phe Houthi nói rằng có ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong những vụ không kích của Ả Rập Xê Út. Ông Jaafar Kuke, một nhà báo tự do làm việc cho đài VOA, nói rằng những tin tức chưa được xác nhận, cho biết là có ít nhất 3 nhân vật lãnh đạo của phiến quân Houthi nằm trong số những người thiệt mạng hoặc bị thương. Ông Kuke nói rằng truyền thông địa phương cho biết là lãnh tụ của phiến quân Houthi là ông Mohammed Ali al-Houthi đã bị thương sau khi nhà ông bị trúng bom. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Houthi đã phủ nhận tin này. Liên đoàn Ả Rập đã cam kết ủng hộ hoàn toàn cho chiến dịch do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa, 14 công nhân Việt thiệt mạng. 14 người thiệt mạng, gần 30 người khác bị thương khi giàn giáo công trình bị sập tại khu công nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, theo thông tin giới hữu trách địa phương cho VOA Việt ngữ biết hôm nay, 26 tháng 3. Tai nạn xảy ra tối ngày 25 trên công trường xây dựng cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Án, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách Hà Nội chừng 400 cây số về hướng Nam. Tất cả các nạn nhân đều là công dân Việt Nam. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Bổng cho biết hiện trường tai nạn đã được thu dọn và hoạt động thi công trở lại bình thường, dù một cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn chết người đang được tiến hành. Dạ, chúng tôi gọi từ đài VOA. Xin ông vui lòng cho biết nguyên nhân nghi ngờ ban đầu của cái tai nạn này như thế nào ạ?
Tôi chưa biết đâu rồi, chị ạ. Tôi chỉ có xử lý đây. Chứ còn nội dung nguyên nhân thì cơ quan điều tra đang làm.
Tính tới giờ phút này thì danh sách chính thức là bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người bị thương ạ?
Tổng số là 41 người đi tử vong, mất 13 còn lại bị thương đó.
Có báo đang là 14, thưa có chính xác không ông?
À, 14 ạ, đúng rồi, 14. Mới thêm một người 14
đấy. Tất cả đều là người Việt Nam hay có người nước ngoài không thưa ông?
Không ạ.
Không có người nước ngoài thưa ông ạ?
Không có người nước ngoài.
Thưa ông, hiện trường lúc này còn ai bị mắc kẹt không ạ?
Không ạ, thảo hết rồi, giải phóng hết rồi.
Khi xảy ra tai nạn thì có bao nhiêu công nhân đang làm việc ở hiện trường thưa ông?
Nhiều, nhưng mà số bi chỗ ấy thì chỉ 41 người, nhưng mà cứu ra hết.
Khi mà tai nạn xảy ra đó thì biện pháp ứng phó với lại cứu hộ có kịp thời không ạ?
Vâng, kịp thời luôn ạ. 8 giờ bị thì 10 giờ đã ra được 39 người rồi.
Công tác cứu hộ bây giờ vẫn còn không thưa ông?
Công tác bây giờ là cứu ở bệnh viện đó, cứu chữa thôi chứ còn cứu hộ thì xong rồi.
Tại hiện trường bây giờ thì như thế nào thưa ông?
Tức là những người mà đang sống ở điều trị bệnh viện thì Bộ Y tế đây, đi đồng y bác sĩ toàn tỉnh để cứu chữa.
Thế còn tại hiện trường bây giờ thì như thế nào ông ạ?
Hiện trường thì trở lại bình thường rồi.
Công tác thi công vẫn tiếp tục hay là?
Sạch sẽ, vâng ạ. Cái công tác thi công là tiến hành bình thường, rồi dọn dẹp công trường xong rồi họ lại tiến hành bình thường thôi.
Như vậy thì cái công tác điều tra với lại cái việc mà tiếp tục thi công vậy nó có ảnh hưởng gì không?
Không ạ, điều tra thì cơ quan điều tra vẫn làm, cơ quan thi công thì vẫn tiến hành bình thường.
Tai nạn xảy ra thì nhiều người đặt vấn đề có lẽ là do tiêu chuẩn an toàn lao động hoặc là quản lý an toàn lao động. Thì ông là chủ tịch của huyện thì ông thấy như thế nào? Có nghi ngờ gì những yếu tố này không?
Không ạ, đấy là do vì tai nạn nó hy hữu. Tai nạn lao động nó hy hữu thôi. Không có vấn đề gì.
Thế công tác quản lý an toàn lao động tại Formosa này thì
cái
như thế nào ạ?
Do cả cái công ty nhà thầu ấy.
Thế phía Việt Nam có phối hợp hay là kiểm soát hay là như thế nào không ạ?
Cũng có đấy ạ. Cũng có thường xuyên có phối hợp với khu y tế, phối hợp với các nhà thầu ở trong này làm.
Ông vui lòng cho biết cái công tác quản lý an toàn lao động được thực hiện thường xuyên bao lâu một lần và ai phụ trách?
Cái đó thì tôi ở huyện không tham gia, không phải ra không làm được, chỉ có thể hỏi trưởng ban quản lý khu y tế.
Dạ, thế huyện có được báo cáo thường xuyên về việc này không?
Huyện vâng có đấy.
Dạ, theo báo cáo huyện ghi nhận được thì như thế nào ạ? Họ kiểm tra bao lâu một lần?
Công tác này thường xuyên tốt.
Thế bây giờ
ngành của huyện của tỉnh thường xuyên phối hợp
báo cáo về an toàn lao động thì bao lâu ông nhận được một lần?
Cái đó thì bọn tôi thường xuyên thông tin đấy.
Theo tờ Tiền Phong, nhà thầu Samsung phụ trách dự án là công ty Samsung C&T Việt Nam cho hay bước đầu sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình mỗi nạn nhân là 30 triệu đồng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng mỗi người. Dự án cảng nước sâu Sơn Dương là một phần của khu kinh tế Vũng Án do tập đoàn Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư. Một trong những khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam có rất nhiều lao động Trung Quốc, từng được biết tới sau các vụ biểu tình bạo động chết người hồi tháng 5 năm ngoái để phản đối giàn khoan 981 Bắc Kinh đưa vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam trưa nay đã có công điện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh báo động tình trạng mất an toàn lao động, nhất là trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính được nói đến là các luật lệ về bảo đảm an toàn lao động chưa được thực hiện nghiêm túc. Theo báo cáo được truyền thông nhà nước loan tải đầu tháng này, thì mỗi năm cả nước có hơn 600 người chết vì tai nạn lao động, tức trung bình hàng tháng có trên 50 người tử vong vì tai nạn lao động. Riêng tại Hà Tĩnh, báo Tiền Phong dẫn lời ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, có 16 đơn vị bị xử phạt trong cuộc kiểm tra về công tác quản lý lao động và an toàn lao động trước Tết. Trực thăng quân sự của Việt Nam rơi ở Bình Thuận. Một chiếc trực thăng quân sự của Việt Nam bị rơi sáng nay, 26 tháng 3, khi sắp hạ cánh xuống một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Tất cả 8 người trên máy bay, gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 4 nhân viên cứu hộ, đều sống sót. Truyền thông trong nước cho hay chiếc Mi-8 do Nga sản xuất, số hiệu 7850, bị rơi ở độ cao khoảng 10 mét tại khu vực đường băng trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Tờ Tuổi Trẻ cho biết, chiếc trực thăng của Không lực Việt Nam đang thực hiện chuyến bay tuần tra từ Ninh Thuận ra đảo Phú Quý thì gặp sự cố, rơi xuống đất, bị gãy phần đuôi và cánh. 3 người trong nhóm đã được nhập viện với các chấn thương không nguy hiểm tính mạng. Kể từ tháng 7 năm ngoái, có 3 trực thăng quân sự bị rơi tại Việt Nam. 2 tai nạn trước gồm một chiếc Mi-171 của Nga chế tạo và chiếc UH-1 do Mỹ sản xuất, khiến tổng cộng 24 nhân viên quân sự thiệt mạng. Trung Quốc hôm nay loan báo sẽ tham gia cuộc họp đa phương vào tuần tới bàn về các vấn đề liên quan tới Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Cuộc họp diễn ra giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp. Trung Quốc sẽ cùng ngồi họp với các chuyên gia, các giới chức chính phủ từ các nước Đông Nam Á tại Rangoon, Miến Điện vào ngày 30 và 31 tháng này nhằm trao đổi quan điểm và tăng cường tham vấn về các tiêu chuẩn hành xử ở Biển Đông, theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh được hãng tin Kyodo trích thuật ngày 26 tháng 3. Đây là buổi tham vấn mới nhất trong loạt thảo luận tiến tới việc thành lập Bộ Quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để giảm nguy cơ xung đột giữa các nước tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Bắc Kinh đồng ý tham gia các cuộc thảo luận về việc thành lập Bộ Quy tắc ứng xử hồi năm 2013, nhưng tới nay tiến bộ đạt được rất chậm. Philippines loan báo sẽ tiếp tục công tác sửa chữa và tái thiết ở Biển Đông sau khi cho ngưng các hoạt động này hồi năm ngoái vì e làm ảnh hưởng tới vụ kiện bản đồ lượn lưỡi bò của Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển có tranh chấp này. Tháng 10 năm ngoái, Manila đã kêu gọi tất cả các nước ngưng hoạt động thi công trên các đảo nhỏ và các bãi đá ở Biển Đông. Trung Quốc đang tiến hành các công trình cải tạo đất đai quy mô lớn trong khu vực, trong khi Đài Loan, Việt Nam và Malaysia cũng cải thiện các cơ sở của mình tại đây. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Albert de Rosario hôm 25 tháng 3 tuyên bố quan điểm của Philippines là họ có thể xúc tiến công tác sửa chữa, bảo trì. Ông Rosario nói, các hoạt động bao gồm sửa chữa một đường băng, không vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông 2002 ký kết giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc vì không làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực có tranh chấp. Năm 2013, Manila đệ đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế nhờ can thiệp. Trung Quốc khước từ tham gia vụ kiện. Ngoại trưởng Rosario cho hay, Manila trông đợi là tòa sẽ có quyết định vào tháng 2 năm sau. Cùng ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Philippines tố cáo Trung Quốc đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông với kế hoạch bành trướng và thay đổi nguyên trạng, chủ yếu thông qua các hoạt động bồi đắp đất quy mô, gây trở ngại cho tòa trong việc đưa ra phán quyết khách quan. Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, không nước nào trên thế giới công nhận tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.
Các ký giả ở Thái Lan hôm nay bày tỏ quan ngại về lời bình của lãnh tụ tập đoàn cầm quyền nói với họ một ngày trước đó rằng các ký giả có thể bị hành quyết nếu họ làm mất lòng ông. Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
Mọi người đã cười một cách gượng gạo khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các ký giả tại một cuộc họp báo hôm qua rằng tôi sẽ sử dụng đến thiết bị hành quyết. Lời đe dọa nằm trong cảnh báo ông đưa ra với các ký giả hồi hôm qua. Hãy tự chế, chớ nên tường thuật điều gì có thể gây xung đột. Nếu không, họ có thể bị hành quyết như một biện pháp trừng trị. Vị tướng này đã về hưu, đã lãnh đạo một cuộc đảo chính không đổ máu trong tư cách tư lệnh quân đội để lật đổ chính phủ dân sự ở Vương quốc Thái Lan hồi tháng 5 năm ngoái và thiết quân luật, nổi tiếng về tính khí thất thường. Những trao đổi thường xuyên của ông với các phóng viên Thái mau chóng chuyển từ đùa cợt qua giọng điệu đe dọa. Một số ký giả Thái đã phản ứng một cách lo ngại và nêu ra rằng trong cuộc họp báo kéo dài 23 phút tại một sân bay của không quân trước khi lên đường đi Brunei, ông Prayut trông rất căng thẳng, giọng nói thường rung lên vì tức giận và đã ném một văn kiện vào các nhà báo. Nhà viết blog chính trị Saksit Sayasombut nói lời bình luận về hành quyết đặc biệt gây rùng mình.
Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng lại một tay độc tài cuồng phiệt khác phát rồ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên coi đó là trò đùa. Chúng ta phải thực sự coi ông là nghiêm túc. Và khi nói nghiêm túc, ý tôi muốn nói là phải tin lời tuyên bố của ông ta. Dù vậy, đây cũng là một nhà cai trị quân đội tại một nước mà ông ta cai trị bằng một bàn tay sắt, và chỉ trích hay bất đồng là không được phép.
Lời bình luận mang tính cách khiêu khích mới nhất của ông Prayut được đưa ra vài giờ sau khi ông nêu đích danh một ký giả làm việc cho một kênh truyền hình do nhà nước sở hữu, nhưng do tư nhân điều hành, phải lên trình diện với các sĩ quan trong tập đoàn cầm quyền. Ông Prayut nổi giận trước bài tường trình điều tra của Thapani Yesrichai trên kênh số 3 về vấn nạn của người dân Thái đã bị bỏ tù hay chết trên một hòn đảo Indonesia. Ông Prayut nói, các phóng viên không nên gây phức tạp cho vấn đề, cần phải cứu xét tới thiệt hại gây ra cho quốc gia. Buôn bán người là một đề tài nhạy cảm đối với Thái Lan, và một số tập đoàn lớn nhất của Thái can dự đến nông nghiệp và công nghiệp hàng hải, thường xuất khẩu 200.000 tấn hải sản mỗi năm. Thái Lan bị xếp vào hạng 3 trong bảng phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn bán người, cùng hạng với Syria, Iran và Bắc Triều Tiên. Thái Lan cũng bị Liên hiệp châu Âu điều tra và đang cứu xét liệu có nên cấp một thẻ vàng cho hàng ngư nghiệp xuất khẩu của Thái Lan giữa những tin tức về lạm dụng lao động tại các nhà máy chế biến và nô lệ trên tàu thuyền hay không. Ông Prayut đã hứa tổ chức bầu cử vào năm tới sau những cải cách sâu rộng và thường bị các ký giả gây phiền phức vẫn tố cáo họ là đặt những câu hỏi ngu xuẩn như ông đã làm ngày hôm qua.
Ông ta nói như một quân nhân và hành động như một quân nhân, nhưng rõ ràng là bếp lửa đã quá nóng đối với ông.
Những chỉ trích nhắm vào ông và chính phủ do quân đội lãnh đạo với cơ quan lập pháp được chỉ định thường bị ém nhẹm trên các phương tiện truyền thông trong nước vì những hạn chế liên tục đối với báo chí theo quân luật.
Hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có các vị thủ tướng của Australia, Ấn Độ và Nhật Bản, Tổng thống Nam Triều Tiên và các cấp lãnh đạo chính phủ chưa được nêu đích danh của Trung Quốc sẽ có mặt tại Singapore vào ngày Chủ nhật này để dự lễ quốc táng vị thủ tướng đầu tiên của đất nước nhỏ bé này, ông Lý Quang Diệu. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Ông Lý là mẫu mực cho các chính trị gia Á Châu hy vọng tái tạo được sự nhiệm màu đã đưa Singapore từ một thuộc địa hẻo lánh lên thành một trong các quốc gia thịnh vượng và thành đạt nhất thế giới. Ông Lý qua đời hôm thứ Hai, thọ 91 tuổi, tiếp theo một cơn bạo bệnh kéo dài. Linh cữu của ông được quàn tại trụ sở Quốc hội Singapore cho tới ngày thứ Bảy để công chúng đến viếng. Hàng ngàn người xếp hàng dọc theo các đường phố ngày hôm qua, vào lúc linh cữu phủ quốc kỳ được chở đi chậm chậm trên một cỗ xe đại bác từ Istana là tư thất chính thức của vị tổng thống trên danh nghĩa đến trụ sở Quốc hội, nơi những người để tang xếp hàng dài tới 2 km kiên nhẫn chờ đợi. Ông Lý làm thủ tướng từ năm 1959, là lúc Anh Quốc ban quyền tự trị đưa Singapore vào rồi lại ra khỏi một liên bang đầy rắc rối với Malaysia trước khi tuyên bố độc lập vào năm 1965. Ông Lý rời chức năm 1990, sau khi trở thành vị thủ tướng phục vụ lâu năm nhất thế giới. Nhưng ông giữ vai trò lãnh đạo đảng Hành động Nhân dân nhiều thế lực cho đến năm 1992, và trong những năm sau đó, vẫn là nhân vật tối cao của Singapore trong chức vụ bộ trưởng cao cấp và sau đó là bộ trưởng cố vấn. Con trai ông là Lý Hiển Long, lên làm thủ tướng từ năm 2004 và hiện vẫn đang giữ chức vụ này. Một trong nhiều người ngưỡng mộ ông Lý Quang Diệu là cựu Thủ tướng Thái Lan Anand Banijarachun nói rằng, trong tư cách một người Đông Nam Á, ông cảm thấy một cảm giác mất mát lớn lao. Ông Anand nói, sự khôn ngoan của ông, lời khuyên nhủ của ông, tầm nhìn của ông vẫn luôn được các nhà lãnh đạo các quốc gia khác tìm đến. Ông Anand là Thủ tướng Thái Lan vào đầu thập niên 1990. Đương kim Thủ tướng Thái, tướng Prayut Chan-o-cha, người lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm ngoái, tỏ ra hơi lúng túng khó hiểu khi than vang rằng ông Lý Quang Diệu đã làm việc quá cần mẫn trong suốt cuộc đời, và đó là lý do vì sao con người không tuổi tác này đã yểu mạng. Vị tướng lãnh hồi hưu này sẽ dự tang lễ của ông Lý, nơi ông ta có thể giáp mặt với người mà ông muốn vĩnh viễn xóa bỏ ảnh hưởng khỏi chính sự Thái, vị cựu thủ tướng tự ý sống lưu vong Thaksin Shinawat, bị quân đội lật đổ năm 2006 và là một người được sự bảo trợ của ông Lý Quang Diệu, và là người đã tìm cách thiết lập một cái nhãn hiệu Thai Inc. theo hình ảnh Singapore Inc. của nhà cố vấn Á Châu. Cho tới nay, các nhà lãnh đạo khác ở châu Á cũng xác nhận sẽ dự lễ quốc táng ngày Chủ nhật, gồm các vị Tổng thống của Indonesia và Myanmar và Thủ tướng Campuchia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, từng làm Ngoại trưởng Nam Triều Tiên, đã công bố một thông cáo nói rằng ông rất lấy làm đau buồn về cái chết của ông Lý và gọi ông là một nhân vật kỳ tài ở châu Á. Các nhà lãnh đạo độc đoán ở châu Á thèm muốn khả năng của ông Lý Quang Diệu trong việc duy trì một chính phủ độc đảng trong một quốc gia theo chế độ gia trưởng, tránh né chủ nghĩa cấp tiến, ngoại trừ các chính sách kinh tế. Ông Curtis Chin, một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ngân hàng Phát triển Á Châu, nói trong một cuộc phỏng vấn của đài VOA ở Bangkok rằng nhiều nhà lãnh đạo đương thời với nhân vật này của Singapore ít thành đạt hơn trong khu vực đã không thấm nhuần được các bài học quan trọng nhất của ông. Ông Chin nói, do đó khi tôi nghĩ về những gì những người khác có thể học hỏi từ ông Lý Quang Diệu, thì họ có thể liệt ra một số điều. Nhưng chẳng may, có quá nhiều nhà lãnh đạo ở châu Á ngày nay đã không học được về pháp trị, quản trị tốt, tính trách nhiệm, cuộc chiến chống tham nhũng là những điểm chính về ông Lý Quang Diệu. So sánh ông Lý với nhà lãnh đạo kiểu độc tài Mahathir Mohamad, người lãnh đạo lân quốc Malaysia trong tư cách thủ tướng từ năm 1981 đến năm 2003, ông Robert D. Kaplan trong cuốn sách năm 2014 có tựa là Lò đúc của châu Á đã đánh giá nhân vật Singapore này là kiến tạo một mẫu mực lãnh đạo đáng ca ngợi hơn. Không có những thành kiến dứt khoát xấu xa và tính bần tiện nhỏ mọn của ông Mahathir, trong khi nuôi dưỡng một viễn kiến sách lược bén nhọn hơn. Là một người theo chủ nghĩa thực dụng có học thức cao, ông Lý bác bỏ khái niệm về một mô hình Á Châu cho sự phát triển, nhưng nói lên những giá trị Á Châu mà trong mắt ông đã đặt an ninh và phát triển tập thể lên trên các quyền tự do cá nhân. Do đó không phải là điều bất ngờ mà trong nhiều thập niên, nhiều nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chuyển biến nhanh chóng của Singapore dưới sự lãnh đạo của ông Lý, một người khách gia của Trung Quốc mà quê nhà ở Mai Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ông Lý đã có những đóng góp lịch sử vào mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Singapore, theo nhận định của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ông Hồng nói, ông Lý Quang Diệu là một chính khách độc đáo và có nhiều ảnh hưởng ở châu Á. Và ông cũng là một sách lược gia thể hiện các giá trị đông phương và viễn kiến quốc tế. Nhà lãnh đạo Quốc dân đảng ở Đài Loan, ông Chu Lập Luân nhận định rằng ông Lý đem lại cho Đài Loan nhiều khái niệm về quản lý thành phố. Trong nước, ông Lý đã dẫn đường cho người gốc Hoa, người Malay và người Ấn Độ nằm dưới sự đô hộ của Anh và sau đó là Nhật Bản trên một hòn đảo nhỏ bé đông dân. Ông Chin, đây là một giảng viên của Viện Milken nói, vì vậy khi các nước tìm cách theo một số những điều đã làm được thì lại không có tác dụng và có thể không hợp với một quốc gia có kích thước lớn hơn nhiều. Ông Lý đã dẫn dắt quốc gia nhỏ bé của ông đến chỗ độc lập vào một thời điểm đầy xáo trộn giữa thập niên 1960. Ngoài sự thù địch liên tục với Malaysia, khu vực còn đối mặt với những vấn đề sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ, chưa kể cuộc chiến tranh Việt Nam khi Singapore đồng ý vào năm 1967 với Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Phó giáo sư Lý Cự Huy thuộc phân khoa kinh tế tài chính tại trường đại học Hồng Kông, gửi lại: để ông Lý Quang Diệu đóng được một vai trò như thế, ta phải làm cho mọi thứ bình ổn về chính trị. Và ông đã hoàn thành được điều đó với rủi ro lớn. Phát biểu trước Quốc hội tối hôm qua, Thủ tướng Australia Tony Abbott, người cũng sẽ đến dự tang lễ ông Lý, nêu ra rằng nhà lãnh đạo Singapore đã kích động nước ông vào một thời điểm cấp thiết trong lịch sử. Ý nói đến nhận định của ông Lý vào năm 1980, nói rằng Australia đang có nguy cơ trở thành rác rưởi da trắng tồi tệ của châu Á. Không phải tất cả những nhận định về di sản của ông Lý trong tuần này đều là những lời ca ngợi. Ông Rupert Abbott, giám đốc ở Đông Nam Á của tổ chức phi chính phủ Hội Ân xá Quốc tế, có nhận xét: có một mặt đen tối trong những gì ông để lại đằng sau. Quá nhiều khi, các quyền tự do cơ bản và nhân quyền đã bị hy sinh để bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế. Các hạn chế về tự do phát biểu, về việc bịt miệng chỉ trích vẫn là một phần trong thực tế hàng ngày của người dân Singapore. Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, thừa nhận: vai trò to lớn của ông Lý trong sự tăng trưởng kinh tế của Singapore là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ông nêu nghi vấn liệu quốc gia thành phố này nay có thể có được cuộc đối thoại về khai phóng chính trị lẽ ra phải có từ lâu hay không. Cựu đại sứ Trung Quốc Chin khẳng định rằng Singapore đang diễn biến và nay phải đối mặt với thực tế của mạng truyền thông xã hội, là mạng không bị hạn chế như các cơ quan thông tin truyền thông bị kiểm soát và được cấp phép của nước này, thường tự chế không chỉ trích giới lãnh đạo và chính phủ trong quốc gia với khối dân 9 triệu rưỡi người này. Những người ngưỡng mộ ông Lý và những người chỉ trích ông đồng ý về một điều: người cha của Singapore hiện đại là một chính khách tài ba lỗi lạc và thành công với ảnh hưởng lan xa ra ngoài lĩnh vực tương đối khiêm tốn của ông.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Các máy bay của Liên minh do Mỹ lãnh đạo ngày hôm qua đã thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại thành phố Tikrit của Iraq, sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi yêu cầu hỗ trợ cho cuộc phản công kéo dài một tháng để chiếm lại khu vực chiến lược này. Binh sĩ của Iraq và dân quân Hồi giáo Shia đã chiến đấu trên bộ và họ đã không muốn yêu cầu yểm trợ không lực từ bên ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực tái chiếm thành phố đã bị khựng lại sau khi nhanh chóng có được những thành quả vào lúc ban đầu. Trung tướng James Terry của Mỹ là người đứng đầu nỗ lực của liên minh, nói rằng nhiệm vụ không kích sẽ giúp cho các lực lượng Iraq đẩy lùi phiến quân một cách dễ dàng hơn. Tikrit là thủ phủ của tỉnh Salahuddin, nằm giữa thủ đô Baghdad và Mosul, là thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 1.700 vụ oanh kích ở Iraq kể từ tháng 8. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif ngày hôm nay mở lại cuộc đàm phán hạt nhân tại Thụy Sĩ trong lúc chỉ còn vài ngày là tới hạn chót để có được một hiệp định khung. Trước khi diễn ra tại cuộc họp ở Lausanne, thì một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho báo chí biết rằng Hoa Kỳ có thể nhìn thấy một con đường tiến tới để có được một hiệp định trước thời hạn chót 31 tháng 3. Iran cùng với nhóm B5+1 gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức muốn đạt được thỏa thuận chung cuộc trước cuối tháng 6 nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy sự nới lỏng các biện pháp chế tài. Đôi bên đã thực hiện nhiều vòng đàm phán trong vài tháng qua, nhưng vẫn chưa đồng ý về những chi tiết như con số các máy ly tâm mà Iran được phép vận hành và tốc độ gỡ bỏ các biện pháp chế tài. Hội Ân xá Quốc tế cho biết các nhóm vũ trang Palestine đã phạm tội ác chiến tranh qua việc bắn rocket và những quả đạn tự chế vào Israel trong cuộc xung đột ở dải Gaza hồi năm ngoái. Trong phúc trình công bố ngày hôm nay, Hội Ân xá Quốc tế nói rằng các nhóm Palestine chứng tỏ một sự xúc phạm trắng trợn đối với luật nhân đạo quốc tế và họ đã không lý gì tới hậu quả của những sự vi phạm của họ đối với thường dân ở Israel và ở dải Gaza. Có nhất 6 thường dân, trong đó có một bé trai 4 tuổi đã thiệt mạng vì rocket và súng cối của Palestine được phóng đi bởi các nhóm Hồi giáo chủ chiến, kể cả nhóm Hamas và lữ đoàn Al-Qassam. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tái khẳng định quyết tâm cải cách hệ thống tư pháp đầy dẫy tham ô của nước ông, nhưng ông cũng nhấn mạnh là Đảng Cộng sản sẽ không nới lỏng sự kiểm soát đối với tòa án. Một loạt những vụ án oan sai đã góp phần làm sút giảm lòng tin của công chúng Trung Quốc đối với tòa án, là nơi có tỷ lệ kết án gần 100% và thường dựa trên những lời nhận tội của các nghi phạm. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì trong bài diễn văn mới đây, ông Tập Cận Bình nói rằng những cách làm việc sai trái của tòa án, kể cả những vụ án oan sai, tiếp tục là một vấn đề. Ông nói thêm rằng nếu không kịp thời giải quyết thì những vấn đề này sẽ gây tổn thương cho chế độ pháp trị và phương hại tới sự công bằng và công chính của xã hội. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh là Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục hành xử như quyền hạn đối với tòa án, và ông cho rằng điều này là đặc tính cơ bản và là ưu thế chính trị của hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa. Một tổ chức nhân quyền nổi tiếng đã hối thúc Myanmar hãy xem xét tới việc sửa đổi một bộ luật đầu tư được đề nghị để gia tăng sự bảo vệ đối với những mối rủi ro về môi trường và xã hội. Tổ chức Human Rights Watch ngày hôm nay nói rằng Myanmar đã không tiến hành một cuộc tham khảo ý kiến công chúng một cách có ý nghĩa đối với bản sơ thảo của bộ luật đầu tư, có thể có những tác động lớn đối với nhân quyền. Chính phủ Myanmar trên danh nghĩa là một chính phủ dân sự đang nhanh chóng mở cửa cho thương mại và đầu tư nước ngoài sau khi nước này trải qua 5 thập niên dưới chế độ độc tài quân sự. Chế độ đó đã chính thức kết liễu vào năm 2011. Bà Jessica Evans của Human Rights Watch nói, luật đầu tư mới sẽ là một nền tảng pháp lý cho những nỗ lực của Myanmar để giao thiệp trở lại với kinh tế toàn cầu và các nhà đầu tư quốc tế. Nhưng việc tham khảo ý kiến công chúng mà chính phủ đã thực hiện là hết sức thiếu thỏa đáng. Bà Evans nói thêm rằng nếu không được soạn thảo một cách cẩn thận thì bộ luật này có thể làm cho chính phủ khó lòng thông qua những luật lệ để bảo vệ nhân quyền và ngăn ngừa những sự tổn hại cho môi trường. Human Rights Watch, trụ sở chính đặt tại New York, muốn Myanmar gia hạn thời hạn chót 26 tháng 3 để thu thập ý kiến dân chúng và tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự. Tổ chức nhân quyền này cho rằng phải làm cho đúng chứ không nên làm cho nhanh. Quay sang Phi Châu thì hãng tin Al Jazeera cho biết các lực lượng Nigeria đã câu lưu hai ký giả của họ từ hôm thứ Ba, trong lúc nước này siết chặt an ninh trước cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày thứ Bảy. Al Jazeera ngày hôm nay đã đòi Nigeria trả tự do cho hai ký giả người Nigeria bị bắt hôm thứ Ba tại thành phố Maiduguri ở tiểu bang Borno, là nơi mà nhóm khủng bố Boko Haram có nhiều hoạt động. Al Jazeera cho biết là hai ký giả đó của họ đã được Ủy ban bầu cử Nigeria cho phép tường thuật về cuộc bầu cử từ bất cứ địa điểm nào ở nước này. Cũng trong ngày hôm nay, Human Rights Watch cho biết Boko Haram đã giết hại hơn 1.000 thường dân kể từ đầu năm tới nay. Tổ chức này nói rằng những người trốn chạy bạo động ở miền Bắc Nigeria đã báo cáo những hành vi tàn bạo khủng khiếp, trong đó có việc đốt cháy làng mạc, bắt cóc phụ nữ và ép buộc đàn ông phải cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ của Boko Haram. Cử tri ở Nigeria chuẩn bị đưa vào phiếu vào ngày thứ Bảy để bầu Tổng thống và Quốc hội. Chính phủ Nigeria đã đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển cho tới khuya ngày 28 tháng 3. Họ nói rằng việc này để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử.
HIV/AIDS là một trong những căn bệnh lớn nhất mà loài người gặp phải. Dịch bệnh này đã hoành hành gần 3 thập kỷ rưỡi nhưng con người vẫn chưa tìm ra phương thuốc cứu chữa và hơn 30 triệu người đang phải sống chung với loại virus này. Các nhà khoa học đang làm việc cần lực và hy vọng trong quý 1 năm nay sẽ có kết quả thử nghiệm một loại vaccine chống căn bệnh này đầy hứa hẹn. Trong khi đó, các nhà khoa học Mỹ cũng đang thử nghiệm một vaccine chống HIV trên loài khỉ và hy vọng sớm có thí nghiệm lâm sàng trong năm tới. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Người đứng đầu một tổ chức hỗ trợ HIV/AIDS nổi tiếng nói rằng năm 2015 sẽ là một năm với những cơ hội lớn và những thách thức lớn. Dịch bệnh này đã có tuổi đời gần 35 năm và ước tính có hơn 30 triệu người đang sống chung với HIV. Ông Mitchell Warren nói một thách thức trong năm mới sẽ là đưa những tiến bộ khoa học gần đây vào thực hành. Ông Warren là giám đốc điều hành của AVAC mà theo ông cho biết nhắm mục tiêu tăng tốc sự phát triển đạo đức và sự phân bổ toàn cầu các dụng cụ phòng tránh HIV trong khuôn khổ một sự đáp ứng hưởng ứng toàn diện.
This is a year that will define the AIDS response. We're now over 34 years into the epidemic.
Đây sẽ là một năm định rõ sự hưởng ứng phòng tránh AIDS. Chúng ta đã trải qua hơn 34 năm với dịch bệnh này, và đây đúng là một thời điểm tại đó chúng ta sẽ biết liệu chúng ta có đang trên đà tiến đến việc kết thúc căn bệnh này hay không, hay liệu chúng ta tiếp tục loay hoay hết năm này qua năm khác với hy vọng rằng chúng ta đang làm đúng, nhưng không biết chắc chắn về điều đó.
Ông Warren nói các kết quả về một phương pháp phòng chống HIV tiềm năng, một chất khử vi trùng hiệu quả, có khả năng sẽ được công bố vào đầu năm nay.
Như bạn còn nhớ, vào năm 2010, chúng tôi đã có bằng chứng ban đầu về một khái niệm của thử nghiệm Caprisa, cho thấy loại gel tenofovir cung cấp sự bảo vệ một phần cho phụ nữ ở Nam Phi.
Tenofovir là một thuốc kháng virus được sử dụng rộng rãi để khống chế virus trong cơ thể, nhưng nó cũng được chứng minh là có tác dụng phòng chống lây nhiễm. Kể từ năm 2010, một cuộc khảo cứu đã được tiến hành để khẳng định và mở rộng các kết quả cho thử nghiệm Caprisa. Nghiên cứu được gọi là FACT-001 và cũng đang được tiến hành ở Nam Phi. Các chính phủ Mỹ và Nam Phi và Quỹ Gates là những nhà tài trợ cho nghiên cứu này. Ông Warren nói FACT-001 có thể khẳng định được liệu gen tenofovir được sử dụng trước và sau khi sinh hoạt tình dục có khả năng phòng tránh lây nhiễm HIV hay không.
Kết quả hy vọng được công bố vào quý đầu của năm nay, nếu đó là một kết quả khả quan và nếu đó khẳng định kết quả của thử nghiệm Caprisa, thì lúc đó chúng ta sẽ xem làm thế nào để phát triển sản phẩm đó, đưa nó ra khỏi xét nghiệm lâm sàng vào thực tiễn. Do đó, tôi nghĩ đây sẽ là 4 tháng đầu tiên đầy thú vị bởi vì kết quả thử nghiệm đó.
Vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, các kết quả của hai nghiên cứu chất diệt trùng khác hy vọng sẽ được công bố. Một nghiên cứu sự hiệu quả của một loại vòng đặt trong âm hộ chứa đầy thuốc chống virus. Cũng như vậy ở Nam Phi, một thử nghiệm vaccine S đang được tiến hành trong năm nay. Đây là một sự tiếp nối của thử nghiệm vaccine ở Thái Lan năm 2019, cho thấy việc bảo vệ chống HIV là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, phải chờ vài năm nữa mới có được các kết quả từ cuộc thử nghiệm ở Nam Phi. Trong khi đó, việc sử dụng rộng rãi hơn thuốc chống virus như là một phương pháp phòng tránh được chờ đợi. Nó được gọi là PrEP hay phương pháp phòng ngừa tiền phơi nhiễm. Nhưng giám đốc điều hành AVAC nói rằng việc sử dụng phổ biến này sẽ vẫn là phương pháp chữa trị cho những người bị lây nhiễm.
Năm 2014 kết thúc với những lời kêu gọi từ chương trình AIDS của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNAIDS, để thực sự đề ra một mục tiêu chữa trị mới. Mục tiêu mới của UNAIDS là 90/90/90, tìm cách đảm bảo rằng 90% người bị nhiễm bệnh biết về tình trạng của mình. Việc 90% trong số họ được điều trị và việc 90% những người được chữa trị được khống chế về mặt virus. Và nếu chúng bị khống chế về mặt virus, thì điều đó có nghĩa là có phần chắc sẽ không lây truyền HIV.
Ông Warren nói rằng mục tiêu đầy tham vọng nhưng khả thi sẽ giúp 15 triệu người được chữa trị vào cuối năm 2015.
That would be a terrific step in the right direction, but of course there are over 30.
Đó sẽ là một bước cực lớn đi theo đúng hướng, nhưng dĩ nhiên đang có hơn 30 triệu người bị nhiễm HIV. Do đó, chúng ta còn có một chặng đường dài để đi cho tới khi thực sự thấy được việc điều trị tăng cao tới mức mà chúng ta cần. Nhưng nó đang đi đúng quỹ đạo, giá thuốc đang giảm dần bởi vì bạn có số lượng nhiều hơn.
Tuy nhiên, ông nói rằng còn có những vấn đề về sự cung ứng thuốc chống virus ở một số chuẩn y viện tại các nước đang phát triển.
Đối với tất cả những phấn khích xung quanh việc phòng tránh và xung quanh việc chữa trị, nó thực sự trở thành một vấn đề về nguồn lực. Bởi vì thành quả này trong chữa trị bệnh AIDS không phải là không tốn kém và tất nhiên là không phải là không mất gì. Và thực sự câu hỏi là liệu chúng ta, một cộng đồng toàn cầu, có tiếp tục đầu tư vào những việc mà chúng ta biết là chúng ta có thể làm được không? Bởi vì tất cả những bàn luận về việc chấm dứt dịch bệnh này được dự báo bằng khoa học tốt và bằng những tiềm lực thực sự. Và chúng ta đang bắt đầu thấy những nguồn lực đó xói mòn.
Ông Warren không thấy trước được sự kết thúc của dịch bệnh HIV/AIDS trong vòng ít nhất 10 năm tới. Một trong những rào cản là thành kiến và phân biệt đối xử tiếp diễn. Ông nói nếu vấn đề này không được giải quyết, thì không có vaccine nào hay thuốc chống virus nào có hiệu quả trong lâu dài. Ông nói thêm rằng không có phương pháp y tế nào có thể chữa trị được quan niệm của người này đối với người khác cả.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học Mỹ đang gọi nó là một phát kiến lớn. Năm tới, các cuộc thử nghiệm lâm sàng có thể bắt đầu được tiến hành với một phương pháp chữa trị mới làm thay đổi ADN bằng cách biến đổi các tế bào thành những chiến binh chống lại HIV. Phương pháp này đã hoàn toàn phòng tránh cho những con khỉ khỏi một hình thức của chứng rối loạn miễn dịch nơi loài linh trưởng. Các nhà nghiên cứu đang xây dựng các tế bào cơ khỏe mạnh để kích thích chúng đưa ra những chỉ thị về gen có thể vô hiệu hóa HIV, loại virus gây ra bệnh AIDS ở người. Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Scripps sử dụng kỹ thuật này để bảo vệ những con khỉ rhesus macaque có hệ miễn dịch liên tục phải tiếp xúc với virus gây suy giảm miễn dịch, còn gọi là SIV, một hình thức của HIV nơi loài linh trưởng. Sau khi điều trị, nhà nghiên cứu Michael Farzan của Viện Scripps nói những con khỉ này không bao giờ bị nhiễm bệnh mặc dù có tiếp xúc với virus.
We continue to administer the virus, doubling the dose each time.
Chúng tôi tiếp tục điều chế virus này, tăng liều lượng lên gấp đôi sau mỗi lần. Chúng tôi giờ đã có 6 liều có khả năng lây nhiễm những động vật có kiểm soát, không được chữa trị. Chúng tôi đã tăng lên gấp 16 lần như vậy.
Kết quả của cuộc nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature. Các vaccine truyền thống tập cho hệ miễn dịch nhận biết là tiêu diệt các virus xâm hại, nhưng các vaccine AIDS thử nghiệm đã không thành công vì loại virus này liên tục thay đổi hình dạng của nó để tránh sự phá hủy. Ông Farzan, người dẫn đầu nghiên cứu này, nói phương pháp mới đánh lừa để HIV bộc lộ ra một protein bề mặt virus quan trọng. Hợp chất này nhắm vào phần luôn biến thể của virus để tránh né hệ miễn dịch. Khi đã bị bủa vây, một protein thứ hai sẽ làm cho virus tự tiêu hủy, do đó nó sẽ không có cơ hội để lây nhiễm đến các tế bào.
Bởi vì HIV bị lừa để tưởng rằng nó bao bọc tế bào, nó sẽ thay đổi như thường lệ khi nó sẵn sàng để xâm nhập vào một tế bào. Và những biến đổi này, nếu nó không ở gần một tế bào, làm virus mất tác dụng.
Các tế bào cơ luôn bơm ra các mồi dử để dụ virus HIV vào sự tiêu hủy. Ông Farzan nói hợp chất này có khả năng vừa bảo vệ khỏi lây nhiễm HIV, vừa chống được virus trong người bị nhiễm bệnh. Nhóm nghiên cứu muốn bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân không chịu đựng được thuốc kháng virus.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 15 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are rain check and save for a rainy day.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là rain check và save for a rainy day.
Mike is such a good-natured person, a hard worker, and a good son. His parents are very happy and proud of him. Mike's birthday was last week, so they held a surprise party for him. He was surprised indeed.
Mike tính tình dễ thương, làm việc chăm chỉ, và lại là người con hiếu thảo. Bố mẹ Mike sung sướng và hãnh diện về con. Tuần trước, sinh nhật Mike, bố mẹ Mike bèn tổ chức một buổi tiệc bất ngờ. Mike thật ngạc nhiên. Mike, what a birthday party you had. Your parents really went all out for you. Mike, tiệc sinh nhật của anh thật là đặc biệt. Ba má của anh tổ chức hết chỗ nói.
Yeah, I was flabbergasted. They really went overboard.
Mike nói, đúng, tôi bàng hoàng luôn. Ông bà làm quá xá. They invited your relatives and practically all your friends. A house full of guests. Ông bà mời hết bà con thân thuộc và hầu như toàn thể các bạn anh. Nhà đầy khách.
I was happy to see all of them, but that was a lot of work for my parents.
Mike nói, tôi vui lắm được gặp mọi người, nhưng ba má tôi phải làm việc nhiều quá. I can imagine. The food. Wow. So much food and such varieties. The meats. Beef, chicken, lamb, duck. Two, three kinds of fish. And the vegetables. Cauliflower, spinach, carrot, and many more. Unbelievable. Tôi chắc chắn như vậy. Thức ăn. Sao mà nhiều thế? Và nhiều loại nữa. Mấy loại thịt. Bò, gà, cừu, vịt. Hai ba thứ cá. Và các loại rau. Bông cải, bó xôi, cà rốt. Và nhiều nữa. Không tưởng tượng được.
And the desserts? Just too much.
Mike nói. Và các loại tráng miệng. Nhiều quá xá. Ice cream, carrot cake, chocolate cake, and big trays of fruits. Kem, bánh cà rốt, bánh sô-cô-la, từng khay lớn trái cây.
And that's not all. My parents told me they would take me to a very special Chinese dinner next week.
Mike nói, chưa hết, ba má tôi còn nói ông bà sẽ đưa tôi đi ăn một bữa cơm tàu đặc biệt vào tuần tới. Mike, if they keep feeding you like this, very soon you'll be overweight. It's not easy to shed the extra pounds later. Mike, nếu ông bà tiếp tục cho anh ăn nhiều như thế, chẳng mấy chốc anh sẽ mập ù. Không dễ để một thụt cân sau này đâu nhé.
I know. That's why I asked them for a rain check.
Mike nói, tôi biết, vì thế tôi xin ông bà một cái rain check. A rain check? I've never heard of this term. What does it mean? A rain check? Tôi chưa nghe từ này bao giờ. Nghĩa là gì vậy anh?
Rain is spelled R-A-I-N, like in it rains. Check is spelled C-H-E-C-K, like in I write a check to pay for something I buy. A rain check means a promise to repeat an invitation at a later time.
Mike nói, rain đánh vần là R-A-I-N, như trong it rains, trời mưa. Check đánh vần là C-H-E-C-K. Như trong, tôi viết ngân phiếu để trả tiền mua món hàng. A rain check có nghĩa là lời hứa mời vào dịp khác. So you asked them for a rain check. When? Not too soon, I hope. You need to watch your diet. Vậy, anh xin ông bà mời vào dịp khác. Khi nào vậy? Tôi mong là không gần ngay đây. Anh cần để ý về vấn đề ăn uống.
My land. Thanks for being so caring. But the rain check is for a month from now, and you'll be invited too.
Mike nói, Mai Lan, cảm ơn cô ý săn sóc tôi. Nhưng cái rain check đó là cho cả tháng nữa, và cô cũng được mời đấy. Your parents are so generous. I remember the last time they entertained. They also invited some of your cousins and childhood friends. It was a fun time. Ba má anh rộng rãi quá. Tôi nhớ lần trước khi ông bà mời luôn một số bà con và bạn từ tuổi nhỏ của anh. Hôm đó vui quá.
Yes, but I want to tell you more about a rain check. If you go out to buy something which is advertised at a sale price, but it is sold out, then the store owner will give you a rain check to come back to buy it at the price promised.
Mike nói, đúng vậy đó. Nhưng tôi muốn nói thêm với cô về từ rain check. Nếu cô muốn mua một món hàng được quảng cáo bán ra son, nhưng họ bán hết rồi, thì người chủ hiệu có thể cho cô một cái rain check để cô mua sau, cũng ra son như đã hứa. Oh, I like the idea. I want to save whenever I can.
Ồ, tôi thích ý kiến này. Khi nào có thể được là tôi tận tiện.
Me too. I've asked my parents not to spend so much money on my birthday next year. I'd rather save the money for a rainy day.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi đã xin ba má tôi đừng tiêu tiền nhiều vào ngày sinh nhật tôi sang năm. Tôi muốn để dành tiền phòng khi a rainy day. Save for a rainy day? You mean on rainy days we need more money? What for? Dành tiền cho a rainy day. Anh định nói là những ngày mưa ta cần có nhiều tiền hơn à? Để làm gì vậy?
No. A rainy day refers to a difficult time. To save for a rainy day means to save so that we have enough in difficult times. In a time when we really need to use this money.
Mike nói, không, a rainy day, một ngày mưa, có ý nói gặp lúc khó khăn. To save for a rainy day, có nghĩa là để dành phòng khi gặp khó khăn ta có được đầy đủ, hoặc để dùng khi thật cần.
So next year, you will not have a big birthday party, and your parents can save that money for a rainy day. And that rainy day may be your tuition or your savings account for future use.
Vậy sang năm tới, anh sẽ không có tiệc sinh nhật lớn và ba má anh có thể để dành tiền for a rainy day, để dùng khi cần. Và a rainy day có thể là tiền học của anh hoặc quỹ tiết kiệm dùng cho tương lai.
Or for an engagement ring if I decide to get engaged. Just kidding, just kidding.
Mike nói, hoặc là để mua cái nhẫn đính hôn, nếu tôi quyết định làm lễ đính hôn. Nói giỡn thôi.
Make sure to invite me to your engagement party, Mike.
Nhớ mời tôi tới tiệc đính hôn của anh nhé, Mike.
Ha ha, you know I want to spend many more years to study and build a career. I'll take a rain check for engagement.
Mike nói, ha ha, cô biết tôi muốn để nhiều năm học hành và xây dựng sự nghiệp, còn lâu mới tới lễ đính hôn của tôi.
And you want to work to save for a rainy day too, before settling down to have a family, right?
Và anh cũng muốn đi làm để dùng cho dịp cần dùng tiền trước khi lập gia đình và có con cái, phải không?
Yes, but that is too far in the future. For now, let's go to have lunch and then get back to our schoolwork.
Mike nói, đúng, nhưng đấy là tương lai còn xa. Ngay lúc này, ta đi ăn trưa rồi trở lại học hành nhé.
Okay, I learned two idioms with the word rain today. That's special. Thank you.
Okay, hôm nay tôi học hai thành ngữ với tiếng rain. Đặc biệt quá. Cảm ơn Mike. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Rain check có nghĩa là lời hứa mời vào dịp khác. Và save for a rainy day nghĩa là để dành tiền phòng dịp khó khăn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mới đây nói trong một thông cáo về sự ra đi của ông Lý Quang Diệu, người sáng lập nước Cộng hòa Singapore, rằng khi ông Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore vào năm 1959, Singapore là một quốc gia mới độc lập với một tương lai bất định. Vào lúc ông rời nhiệm sở 31 năm sau đó, hòn đảo nhỏ bé này đã được chuyển hóa thành một trong những nước thịnh vượng và năng động nhất trên thế giới. Ngoại trưởng Kerry xem ông Lý Quang Diệu là một nhà phân tích và nhà quan sát châu Á sắc sảo độc đáo, và ông ghi nhận công lao của ông Lý Quang Diệu vì cho phép Singapore trở thành một trong những đối tác chiến lược mạnh nhất của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây nói trong một thông cáo rằng ông hết sức đau buồn khi hay tin cố vấn nội các của Singapore Lý Quang Diệu đã từ trần. Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, Michelle và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Lý và cùng với người dân Singapore tiếc thương sự ra đi của người đàn ông xuất chúng này, ông Obama nói. Tổng thống Obama gọi ông Lý Quang Diệu là người nhìn xa trông rộng, đã dẫn dắt đất nước của ông từ khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965 để xây dựng một trong những nước thịnh vượng nhất trên thế giới hiện nay. Quan điểm và tầm hiểu biết của cố vấn nội các Lý về động năng và quản lý kinh tế ở châu Á đã được nhiều người khắp thế giới kính trọng, và không hề ít những nhà lãnh đạo thế giới thuộc thế hệ này và những thế hệ trước đã tìm kiếm lời khuyên của ông về quản trị và phát triển, ông Obama nói. Cá nhân tôi coi trọng trí tuệ của ông, bao gồm những cuộc thảo luận của chúng tôi trong chuyến công du của tôi đến Singapore vào năm 2009. Đó là những cuộc thảo luận vô cùng quan trọng trong việc giúp tôi kiến tạo chính sách tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tập trung vào châu Á là một trong những chiến lược mang dấu ấn của Tổng thống Obama. Ông Lý Quang Diệu là một người khổng lồ đích thực của lịch sử, Tổng thống Obama nói. Ông ấy sẽ được nhớ tới nhiều thế hệ mai sau như là quốc phụ của Singapore hiện đại và là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất về những vấn đề châu Á.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một công tố viên của Pháp ngày hôm nay nói rằng viên phi công phụ của chiếc máy bay Germanwings bị rơi ở núi Alps của Pháp hôm thứ Ba đã cố ý phá hủy chiếc máy bay. Công tố viên Bryce Robin của thành phố Marseille nói rằng viên phi công phụ tên Andrea Lubitz, 28 tuổi, đã không chịu mở cửa buồng lái cho viên phi công chính vào để y có thể một mình điều khiển chiếc Airbus A320. Ông Robin cho biết ông Lubitz sau đó đã tăng đà hạ giảm độ cao của máy bay, cho máy bay bay với tốc độ 700 km/h và đâm vào rặng núi hẻo lánh ở đông nam nước Pháp. Toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng. Công tố viên Robin nói rằng các nhà điều tra sau khi nghe những âm thanh trên máy bay vào những phút cuối được thu lại trên máy ghi âm buồng lái, đã nghe thấy những tiếng đập cửa mỗi lúc một tuyệt vọng hơn của viên phi công chính trong lúc ông này tìm cách quay lại buồng lái. Máy bay đã rơi mà không đánh đi tín hiệu báo nguy nào. Hãng Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, cho biết hiện giờ họ xem vụ này là một tai nạn. Tổng giám đốc Lufthansa, ông Carsten Sport, nói rằng ông vô cùng kinh ngạc bởi kết luận của công tố viên của Pháp là phi công phụ Lubitz đã cố tình làm cho máy bay bị rơi. Các lực lượng của Iraq ngày hôm nay đã thực hiện những cuộc hành quân để chiếm lại thành phố Tikrit và giờ sau khi máy bay của Liên minh do Mỹ lãnh đạo không kích các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại thành phố này. Một viên tướng của Iraq nói với hãng thông tấn AP rằng những vụ giao tranh đã gia tăng cường độ trong lúc binh sĩ Iraq và các lực lượng đặc biệt tiến về hướng trung tâm Tikrit. Những vụ không kích của Liên minh được thực hiện hôm thứ Tư sau khi Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi, yêu cầu hỗ trợ cho cuộc phản công kéo dài một tháng để chiếm lại khu vực chiến lược này. Các chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã oanh kích những cơ sở quân sự trọng yếu ở Yemen trong lúc dẫn đầu một chiến dịch của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư và những nước khác trong khu vực để hỗ trợ cho Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi được quốc tế ủng hộ. Những vụ không kích nhắm vào các địa điểm xung quanh phi trường ở thủ đô Sanaa và làm hư hại những ngôi nhà trong khu vực này. Iran là nước ủng hộ phiến quân Houthi của Hồi giáo Shia gọi chiến dịch này là một bước nguy hiểm và sẽ làm cho vụ khủng hoảng ở Yemen trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, một giới chức cao cấp của Iran đã loại bỏ khả năng thực hiện hành động quân sự. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif ngày hôm nay mở lại cuộc đàm phán hạt nhân tại Thụy Sĩ trong lúc chỉ còn vài ngày là tới thời hạn chót để có được một hiệp định khung. Trước khi diễn ra cuộc họp tại thành phố Lausanne, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho báo chí biết rằng Hoa Kỳ có thể nhìn thấy một con đường để tiến tới để có được một hiệp định trước thời hạn chót là 31 tháng 13 tháng 3. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định quyết tâm cải cách hệ thống tư pháp của nước ông, nhưng ông nhấn mạnh là Đảng Cộng sản sẽ không nới lỏng sự kiểm soát đối với tòa án. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì ông Tập Cận Bình nói những cách làm việc sai trái của tòa án tiếp tục là một vấn đề. Ông nói không kịp thời giải quyết thì những vấn đề này sẽ gây tổn thương cho chế độ pháp trị và phương hại tới sự công bằng và công chính của xã hội.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.